Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1993 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng rõ về cách khởi nghi tình.
Pháp môn Tham Tổ Sư Thiền chú trọng chữ nghi. Tình trạng nghi gọi là nghi tình. Từ nghi đến ngộ, nghi là nhân, ngộ là quả. Không nghi không ngộ, nên nói bất nghi bất ngộ. Thân nhỏ quả nhỏ nên tiểu nghi tiểu ngộ, nhân lớn quả lớn nên đại nghi đại ngộ. Đối với hai chữ thoại đầu, theo sự giải thích của Ngài Hư Vân thì thoại đầu là chỗ trước khi chưa có câu thoại, là đầu tiên của lời nói, tức chưa nổi niệm muốn nói, mới gọi là thoại đầu, cũng gọi là vô thỉ vô minh. Thiền tông gọi đầu sào trăm thước, đáy thùng sơn đen. Ngài Nguyệt Khê gọi là hầm sâu đen tối, chứ không phải là câu thoại, chỉ dùng lời nói để chỉ thị chỗ trước khi chưa có lời nói. Cho nên nói tham thoại đầu, chứ chẳng phải tham câu thoại đó. Hành giả tham thiền bất cứ tham câu nào, hễ có dấu hỏi tức nghi tình, vừa nhìn vừa hỏi, gọi là kháng thoại đầu, chiếu cố thoại đầu. Phải lấy thoại đầu làm đối tượng, không được lấy câu thoại làm đối tượng. Nếu ở trong lời nói tức thành thoại dĩ. Tiếc rằng nhiều người theo tôi mười mấy năm vẫn còn hiểu sai nghĩa thoại đầu, chẳng những nổi niệm lại còn chấp vào câu thoại, khiến cách xa thoại đầu. Chẳng những không phải thoại dĩ, lại cách thoại dĩ không biết bao xa. Phật Thích Ca truyền pháp môn này gọi là giáo ngoại biệt truyền, là pháp thiền trực tiếp, tức không cho nổi lên một niệm. Tất cả pháp môn khác, thiền quán khác đều dùng cái biết để tu, dùng ghi nhớ biết, tìm hiểu biết để tu. Còn tổ sư thiền thì ngược lại, không cho tìm hiểu, ghi nhớ và suy nghĩ.
Bạch Hòa Thượng, thiền tông này do Phật Thích Ca Niêm Hoa Thị Chúng truyền pháp cho Ngài Ca Diếp, nhưng tại sao trong kinh Nikaya không thấy ghi nhận?
Kinh Nikaya gồm trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, thuộc pháp tiểu thừa. Ông đã thọ giới Bồ Tát chưa? Trong Bồ Tát giới 48 giới khinh dạy. Nếu mình tu theo pháp tiểu thừa hoặc dạy người khác tu đều là phạm giới. Đã thọ giới Bồ Tát phải học theo Bồ Tát đại thừa. Nay tạm gác qua pháp xuất thế gian, chỉ nói theo pháp thế gian. Tiểu thừa là tiểu học, trung thừa là trung học, đại thừa là đại học. Trong bài của tiểu học làm sao lại có ghi bài của đại học? Tiểu học chỉ thích hợp cho căn cơ tiểu học. Người đã vào đại học chẳng lẽ lại lui sụt trở về học bài của tiểu học? Nay lại đem bài tiểu học dẫn chứng bài đại học là sai, như thế có phải là phạm giới không? Mặc dù tiểu học cũng do Phật Thích Ca dạy, nhưng đó chỉ thích hợp cho căn cơ thấp. Khi nào học xong rồi phải lên lớp, lên trung học, đại học. Người không chịu lên lớp, Phật quở là tiêu nha bại chủng, là hạt giống cháy. Nay lại đem những bài tiểu học ra để dẫn chứng bài đại học không đúng, chẳng có trong tiểu học, vậy có đáng buồn cười không? Cho nên học Phật không biết nghĩa chữ Phật, học tham thoại đầu không biết nghĩa hai chữ thoại đầu. Đối với những người mới học không nói làm chi, nhưng những người đã học lâu năm mà vẫn còn chấp vào câu thoại, Đức Phật nói là thật đáng thương xót.
Bạch Hòa Thượng, nếu ai ai cũng dùng chánh nghi để quét sạch hồ nghi của khoa học, thì thế gian dựa vào đâu để sống?
Hồi xưa chưa có khoa học, người ta vẫn sống và còn sống yên vui hơn bây giờ. Hiện nay đủ thứ bệnh hoạn, thiên tai nhân họa. Ví như ở nước ngoài, đáng lẽ khoa học phát minh xe hơi để tiện lợi cho sự đi lại, nay do xe hơi quá nhiều, không đủ đường đi, khiến giao thông cứ bị ách tắc. Đi làm 8 tiếng phải tốn thêm 4 tiếng đồng hồ trên xe. Ai cũng muốn đi nhanh để kịp giờ, nên tai nạn xe cộ cứ xảy ra mãi. Theo sự thống kê về tai nạn giao thông ở Mỹ, bình quân mỗi ngày có đến 57 ca tử vong, chưa kể trường hợp bị thương, ấy là hậu quả của khoa học đem lại cho loài người. Tham thiền là không cho bộ não làm chủ, là muốn tước đoạt chủ quyền của bộ não để Phật tánh làm chủ. Bộ não chỉ là đầy tớ do Phật tánh sai khiến, chỉ làm điều lành mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại.
Bạch Hòa Thượng, tu theo pháp môn tham thoại đầu, bệnh tâm thần có hết được không?
Bất cứ bệnh gì đều do nhân quả. Sanh lão bệnh tử là do nhân của mình gieo, gieo nghiệp nhân phải trả nghiệp quả. Còn việc tham thiền là muốn đạt đến tự do tự tại vĩnh viễn, giải thoát tất cả khổ. Hễ tất cả khổ giải thoát rồi, đâu còn bệnh tâm thần nữa. Nói theo Ngài Lai Quả là trị bệnh sanh tử. Bệnh sanh tử hết thì tất cả bệnh đều hết. Bây giờ bất kể có bệnh cũng tu, không bệnh cũng tu, có nghiệp chướng cũng tu, chẳng nghiệp chướng cũng tu. Nói đến nghiệp chướng, ở thiền đường nước Mỹ có một vị kỹ sư điện toán học thức rất cao đến hỏi tôi: con nghiệp chướng nặng quá, thầy có cách nào giúp con trừ nghiệp chướng không? Tôi hỏi: vậy nghiệp chướng của ông sanh khởi từ chỗ nào, ông có biết không? Ông ấy suy nghĩ mãi không ra. Tôi nói: nói nghiệp chướng của ông còn không biết, vậy chứng tỏ chẳng có nghiệp chướng. Ông biết thế nào là năng và sở chứ? Cũng như tôi thường thí dụ, tánh thấy là cái năng thấy, cảnh vật là sở thấy. Cũng thế, cái gọi là nghiệp chướng là cái sở biết, sở suy nghĩ của ông. Còn cái tâm năng biết, năng suy nghĩ đó vốn là trong sạch, không có nghiệp chướng. Cái sở thì chẳng phải tâm, nhưng vì tâm vô hình tướng, khó mà hiểu được, tôi phải dùng hai chân để thí dụ. Hai chân là năng đi, còn con đường có gai góc xình lầy là sở đi của hai chân. Con đường đó đâu phải của ông. Nếu hai chân ông không dẫm lên thì đâu có dính mắc mà phải rửa cho sạch. Xình lầy có dơ cách mấy, thúi cách mấy mặc kệ nó, đâu có dính dáng đến ông. Tại ông ham đi, ham dẫm lên chỗ gai góc xình lầy rồi than dơ than khổ. Chỉ cần ông đừng đi, hai chân vốn sạch sẽ. Tâm năng biết, năng suy nghĩ cũng vậy. Đừng biết đến cái sở biết, sở suy nghĩ thì tâm năng biết vốn thanh tịnh. Chỉ cần không biết tới, không suy nghĩ thì đâu có dính mắc, đâu cần giữ cho sạch, quét cho sạch. Nay tham thiền nhờ câu thoại đầu khởi lên nhi tình mới không suy nghĩ.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là công đức, thế nào là phước đức? Tại sao công đức không có hết mà phước đức lại có hạn trong tam giới?
Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ giải thích: công đức là tự tánh sẵn có, chẳng phải ở ngoài, chẳng do tạo tác. Đã sẵn có thì chẳng có sự bắt đầu, cũng là nghĩa vô sanh. Vô sanh tức vô diệt, nên không hết được. Còn phước đức do tạo mới thành, có thành ắt có hoại. Phước đức có số lượng, hưởng dần sẽ hết. Công đức không số lượng, nên không hết. Do đó, chư Phật chư Tổ chỉ muốn chúng ta kiến tánh, thì công đức hưởng hoài không hết.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Hòa Thượng nói pháp tham tổ sư thiền như một sợi chỉ treo chuông ngàn cân?
Sở dĩ tôi nói thiền tông ngày nay như một sợi tóc treo chuông ngàn cân, có thể đứt bất cứ lúc nào. Vì năm 1992, khi tôi đi thăm tổ đình của Ngài Lai Quả, thì pháp tử của Ngài là Hòa Thượng Đức Lâm đang trụ trì chùa Cao Mân, lúc đó đã 79 tuổi. Theo tôi thì sau khi Ngài Đức Lâm tịch sẽ chẳng còn ai kế thừa. Trước kia, chùa Kim Sơn, chùa Cao Mân đều là thiền đường danh tiếng. Thiền sư Lai Quả kiến tánh ở chùa Kim Sơn và thiền sư Hư Vân kiến tánh ở chùa Cao Mân. Nay chỉ có chùa Cao Mân còn giữ đạo tràng thiền tông. Chùa Kim Sơn đã trở thành khu du lịch. Trong thiền đường chỉ có hai cụ già tham thiền, kể như một đạo tràng thiền tông danh tiếng khắp thế giới của Trung Quốc đã bị chấm dứt. Còn lại chùa Cao Mân như sợi tóc treo chuông ngàn cân, không biết sẽ bị đứt lúc nào. Nay tăng chúng ở chùa Cao Mân có khoảng 90 người, ni chúng được 19 người nhưng không ở ngay trong chùa. Khi tôi hỏi về công phu thì khi hỏi câu thoại đầu, nghi tình nổi lên rồi sau đó biến mất. Tôi biết là do không có kháng, tức không nhìn vào thoại đầu, và tôi bảo họ phải nhìn vào thoại đầu. Một số người thực hành theo hướng dẫn nên nghi tình được kéo dài hơi. Tập dần như thế mới giữ được nghi tình kéo dài, còn hỏi là để tăng cường nghi tình. Theo Ngài Nguyệt Khê, chỉ có nhìn không hỏi. Tôi xem lịch sử Thiền Tông từ 7.000 tổ, vị nào cũng nói kháng thoại đầu và tham thoại đầu, tức chiếu cố thoại đầu. Nhưng nay tôi thấy phần nhiều chỉ tham câu thoại, chứ không phải tham thoại đầu. Kháng câu thoại mà chẳng phải kháng thoại đầu, ấy là sai. Cho nên tôi muốn hành giả tham thiền phải thực hành cho đúng, muốn cho nhiều người được kiến tánh để kế thừa Thiền Tông này, khiến không bị chấm dứt.
Bạch Hòa Thượng, pháp thiền chúng ta đang tu tập là vì cá nhân hay vì chúng sanh?
Vì cá nhân mà cũng vì chúng sanh. Chánh pháp phải phá ngã chấp. Cái ngã này là cá nhân, cũng ở trong chúng sanh, nên không phân biệt cá nhân hay chúng sanh.
Bạch Hòa Thượng, một ngày nào đó giải thoát được phiền não trong thế giới này thì được nhân quả gì?
Nhân quả là ở trong mở mắt chiêm bao. Nếu từ mở mắt chiêm bao thức tỉnh thì nhân quả đã chẳng dính dáng đến mình.
Bạch Hòa Thượng, làm sao mới biết được sự tu tập này đến giai đoạn thành công?
Việc đó phải hỏi cô. Muốn đến đích thì tự cô phải đi, phải xem quyết tâm của cô. Đi mau thì mau đến, đi chậm thì chậm đến. Nếu không chịu đi, chỉ đứng một chỗ mà hỏi tôi chừng nào đến, tôi làm sao biết được?
Bạch Hòa Thượng, nghi tình dùng tâm để tham hay dùng bộ não để tham?
Phương tiện là dùng bộ não. Dùng sự không biết của bộ não chấm dứt tất cả biết của bộ não. Đến sau cùng nghi tình bùng nổ, sự biết của bộ não tan rã và sạch hết. Cái biết của Phật tánh hiện ra, gọi là kiến tánh thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, có một vị Phật tử do điều kiện sức khỏe yếu, có thể uống bia hoặc sữa không?
Từ ngũ giới, 10 giới đến 250 giới, 348 giới. Mặc dù cấm uống rượu, nhưng có khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Trong giới luật có tánh giới và giá giới. Những gì liên quan đến sát, đạo, dâm, vọng là tánh giới, có nhân quả. Còn giá giới, giá là che chở, thì có thể khai. Vì không hại đến chúng sanh khác nên không có nhân quả. Chỉ như uống rượu, đáng lẽ không có lỗi, nhưng nếu uống say, có thể phạm đến bốn giới sát, đạo, dâm, vọng, nên Phật cấm uống rượu. Trường hợp có bệnh, thầy thuốc dùng rượu làm thuốc, phải công khai báo cáo vì lý do bệnh nên phải uống rượu, thì không phạm giới, gọi là khai. Hoặc loại rượu đó uống không say, cũng là khai. Hoặc muốn uống nước lại lấy nhầm rượu, hoặc không cho đó là rượu, như xào thức ăn bỏ rượu vào cũng không phạm.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền đến khi chết mà chưa kiến tánh, kiếp sau có tiếp tục không?
Trong lịch sử Thiền Tông có ghi câu chuyện về ông Huỳnh Đình Kiên đời nhà Đường như sau. Huỳnh Đình Kiên pháp danh Sơn Cốc, làm quan đến chức thượng thư. Lúc ông 26 tuổi, giữ chức quyền trưởng. Một hôm sau khi ăn tiệc sinh nhật của mình, nghỉ trưa tại Vinh Phủ, nằm chiêm bao thấy một mình đi theo con đường nhỏ, gặp một cụ bà mời vào dùng cơm, ăn xong từ giã đi về. Sau khi thức giấc, cảm thấy cảnh chiêm bao này sao giống như có thật, bèn nảy ý đi tìm. Một mình đi ra ngoài, quả nhiên tìm được con đường trong chiêm bao. Đi đến một ngôi làng, gặp ngay cụ bà trong chiêm bao. Ông hỏi: "Hôm nay nhà cụ có làm lễ gì không?" Cụ nói: "Có. Hôm nay là đám giỗ lần thứ 26 của con gái tôi. Lúc sinh thời con tôi chỉ lo tu, không lập gia đình, đến lúc lâm chung tự biết giờ chết. Con tôi có một cái rương, tự nó khóa lại và cất giấu chìa khóa, nói rằng kiếp sau sẽ tự đến mở khóa. Ông kia nghe đến đây, thình lình nhớ lại chuyện xưa hỏi: chìa khóa cô ấy để ở đâu, cụ có biết không?
Không.
Ông Kiên nói: tôi biết. Bèn tự vào nhà lấy chìa khóa mở rương, trong đó đựng đầy văn chương, các bài thi đậu tú tài, thi đậu cử nhân của kiếp này, kiếp trước đã làm sẵn. Rồi ông trước luôn cụ bà về phủ phụng dưỡng, sau đó theo thiền sư Quỳnh Long tham thiền được kiến tánh. Sự tích trên có ghi lại trong lịch sử Thiền Tông và Chỉ Nguyệt Lục, kể cả trong cuốn Từ Hải của Từ điển Trung Quốc.
Bạch Hòa Thượng, Tịnh Độ Tông trì kinh niệm chú có công dụng như tham thiền không?
Ông đã hiểu lầm. Trì chú thuộc Mật Tông chứ không thuộc về Tịnh Độ. Tịnh Độ thì niệm Phật, mà nếu niệm hiệu Phật A-di-đà là thuộc Tây Phương Tịnh Độ. Niệm hiệu Phật Lưu Ly Quang Như Lai là thuộc Dược Sư Tịnh Độ, cũng gọi là Đông Phương Tịnh Độ. Còn Đâu Xuất Tịnh Độ niệm hiệu Phật Di Lặc. Ba tịnh độ này đều có người hoằng dương, phổ biến nhất là Tây Phương Tịnh Độ, ngoài ra còn có Vô Lượng Vô Biên Tịnh Độ.
Bạch Hòa Thượng, công án của một vị tăng hỏi Tổ kiến tánh Phật là gì? Tổ đáp: ba cân mè. Con cho là ý của Tổ muốn chỉ đó là cái đang dùng của Hòa Thượng.
Không phải. Bây giờ cứ tham đi, không thể giải thích, không thể cho là. Hai chữ cho là xài không được, ấy là kiến giải. Tham thiền là để chấm dứt tất cả suy nghĩ, tìm hiểu, ghi nhớ, tất cả hoạt động của bộ não. Chẳng thể qua bộ não suy nghĩ, cho là bất cứ cái gì, cuối cùng cái không biết của bộ não cũng sạch luôn. Phật tánh mới có thể hiện ra khắp không gian, thời gian.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Duy Ma Cật nói tham sân si là giải thoát?
Tham sân si sanh khởi từ chỗ nào? Nếu không biết tức không có, đâu cần đối trị. Tham sân si chỉ là sở biết của tâm, do tâm biết và suy nghĩ, cho là mình có tham sân si, nhưng tâm năng biết đó vốn là không. Tại tâm ham suy nghĩ, ham biết, lấy cái sở suy nghĩ cho là của mình. Thật ra đó chỉ ở ngoài tâm, đâu phải của mình. Thí dụ hai chân vốn không có dính dơ, tại ham đi trên con đường dơ nên bị dính mắc, rồi mới cho sự dơ đó là của mình, cần phải rửa cho sạch. Chỉ cần hai chân không dẫm lên con đường dơ bẩn đó là được rồi.
Bạch Hòa Thượng, có tham cũng có nghi tình, không tham cũng có nghi tình, vậy lấy có tham hay không tham?
Đã tự động có nghi tình, suốt ngày 24 giờ không có gián đoạn chưa? Bây giờ chưa phải hoàn toàn không biết, tức còn biết, lâu lâu xen lẫn giữa biết và không biết, ấy là thu tâm dụng. Chẳng phải không hỏi mà tự động có nghi tình. Nếu không hỏi tiếp, dễ lọt vào vô ký không mà tự mình chẳng hay. Nay vẫn phải hỏi tiếp và nhìn, vừa hỏi vừa nhìn để tăng cường nghi tình.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giải đáp về cái biết của Lục Tổ. Cái biết đầu tiên khi Ngài nghe câu kinh Kim Cang. Kế đó, Ngài không học hành mà làm được bài kệ, được Ngũ Tổ xác nhận đã đến Bảo Sở. Thứ ba, khi Ngài trả lời câu hỏi của Ngũ Tổ: gạo đã trắng từ lâu, chỉ thiếu sàn thôi. Thứ tư, khi Ngũ Tổ gõ vào cối ba cái, Ngài biết canh ba vào phòng tổ để nhận y bát.
Tôi không biết sự thắc mắc của ông ở đâu. Những việc kể trên chẳng phải bổn phận của hành giả tham thiền. Bổn phận hành giả tham thiền chỉ đề khởi câu thoại, vừa nhìn vừa hỏi vào thoại đầu. Ngoài ra, những hành vi của chư tổ đừng biết tới, sau này ngộ rồi sẽ tự hiểu. Bây giờ ông cần giữ nghi tình cho miên mật. Nếu cho là biết, cái đó là sai, tốn thì giờ mà chẳng dính dáng đến sự kiến tánh của mình.
Bạch Hòa Thượng, tại sao trong trí Bồ Đề mà chẳng thấy thanh tịnh?
Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa đại giác. Phật tánh bất nhị, chẳng có thanh tịnh hay không thanh tịnh, nên tâm kinh nói bất cấu bất tịnh. Nay thấy thanh tịnh hay không thanh tịnh đều là do bệnh chấp thật, vì có thanh tịnh mới có không thanh tịnh. Thanh tịnh vốn không, làm sao có cái không thanh tịnh? Thanh tịnh hay không, ấy là lời nói của thế gian, Bồ Đề chẳng thể dùng lời nói để diễn tả. Trong trí Bồ Đề thấy không thanh tịnh, cũng thế, là do bệnh chấp vào một bên. Kinh Lăng Nghiêm nói, do con mắt bệnh nên thấy hoa đớn trong hư không. Sự thật trong hư không đâu có hoa đớn.
Bạch Hòa Thượng, trong cảnh giải thoát, sao sanh ra ràng buộc?
Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói với Pháp Sư Ấn Tông, chỉ nói kiến tánh, không nói đến thiền định giải thoát. Vì theo ý Pháp Sư Ấn Tông, giảng kinh thuyết pháp cần có thiền định mới đưa đến giải thoát. Tại sao Lục Tổ lại nói như thế? Lục Tổ nói, Phật Pháp là Pháp bất nhị, thiền định giải thoát là nhị Pháp. Hỏi, thế nào là Pháp bất nhị của Phật Pháp? Lục Tổ nói, Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn, trong kinh Cao Quý Đức Dương Bồ Tát hỏi Phật, phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề có đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? Phật nói, thiện và bất thiện là pháp tương đối, Phật tánh chẳng phải thiện hay bất thiện nên chẳng thể đoạn dứt. Tại sao? Loạn với định là tương đối, vì có tán loạn mới cần thiền định, nếu chẳng tán loạn đâu cần thiền định. Cũng thế, đã không trói buộc đâu cần giải thoát. Cho nên Lục Tổ nói pháp môn Tổ Sư Thiền là tối thượng thừa, khác hơn giáo môn là vậy. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 1993, chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, hành giả tham thiền rất mong có một nơi yên ổn để tu mà không xen lẫn tịnh độ. Nay có người muốn hiến mảnh đất nhỏ để tạm lập thiền đường cho chúng về tu, trong khi chờ đợi Hòa Thượng xây thiền đường, vậy có được không?
Được thì được, nhưng nếu hành giả có ý nghĩ như thế thì không được. Sự tu phải ở trong hoàn cảnh khó khăn mà tu được mới mau kiến tánh. Tu trong cảnh thuận lại khó hơn. Cho nên, người tu chỉ sợ cảnh thuận, không sợ cảnh nghịch. Cảnh thuận tự mê lúc nào cũng không hay, cảnh nghịch mới khuyến khích cho sự tu. Tục ngữ có câu, phú quý học đạo nan, người giàu sang học đạo càng khó hơn. Nay có nhiều nơi muốn hiến đất, hiến chùa cho tôi không chịu nhận. Nhiều người lại muốn tự lập chùa tư của mình. Chánh pháp phải phá ngã chấp. Điều kiện trước tiên của pháp môn Tổ Sư Thiền là vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Nay nổi ý muốn cầu một chỗ yên ổn để không bị quấy nhiễu cũng chẳng dễ. Vì nếu không phá được ngã chấp thì chỗ nào cũng khó. Đã có sẵn ngã chấp như thế thì làm sao kiến tánh? Chớ nói là ở chỗ đông người, chỉ có hai người là đã có tranh chấp rồi. Nếu là người chân tu thì bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng tu được.
Bạch Hòa Thượng, đối với những nơi bận rộn thì nói không thể tu. Tại sao đối với những nơi chẳng bận rộn cũng không thể tu? Ấy có phải chính mình lừa gạt mình không?
Bây giờ hãy cùng nhau nghiên cứu chữ tu. Tu, tu là cái gì? Nếu nói theo tự tánh thì vô tu vô chứng. Tại sao? Tôi hỏi quý vị, Phật tánh có thể gián đoạn không? Không. Phật tánh có thể giảm bớt không? Không. Khi tôi hỏi thì quý vị đều biết trả lời như thế. Vậy đã sẵn sàng rồi, đâu phải do tu mới đầy đủ Phật tánh. Đã đầy đủ, không giảm bớt, gián đoạn, đang hiện hành đây. Cho nên đến cuối cùng mới biết chẳng phải do tu chứng. Vì thế trong Đại Thừa Tuyệt Đối Luận nói, vô thượng Bồ Đề là quy vô sở đắc. Nhưng cuộc sống hằng ngày của chúng ta lại nghịch với Phật tánh của mình, cho nên mới có ý niệm cần tìm một nơi vắng lặng để tu. Ấy là cái vọng. Phật tánh bất cứ ở nơi nào cũng chẳng thêm bớt, tức yên ổn rồi, đâu phải do tu mới được như thế.
Bạch Hòa Thượng, Phật tánh không thêm bớt, nhưng chính trong lòng chúng con có tăng giảm thì sao?
Đó là do mình ham suy nghĩ tìm hiểu. Phật tánh đâu cần suy nghĩ tìm hiểu. Những suy nghĩ tìm hiểu đó chẳng phải Phật tánh. Trong Phật tánh chẳng có những thứ đó. Cũng như tôi thí dụ hai chân vốn không có dơ bẩn, tại ham đi trên con đường dơ bẩn nên bị dính mắc, rồi cho sự dơ bẩn đó là của mình, cần phải rửa sạch. Chỉ cần hai chân không dẫm lên con đường dơ bẩn đó là được rồi. Cũng có người nói, nếu không đi lên con đường dơ bẩn đó thì đâu còn đường để đi. Phật dạy 84.000 pháp môn là 84.000 con đường, tại sao không chịu đi? Lại đổ thừa rằng, sao chẳng giúp cho tôi phương tiện để không dính mắc sự dơ bẩn. Tại ham đi mới bị dính mắc, chứ đâu có phương tiện gì. Chân tâm của mình luôn trong sạch, chẳng phiền não vọng tưởng, cũng chẳng có nghiệp chướng. Do tâm suy nghĩ mới có phiền não nghiệp chướng. Chữ tu của con người là vì đi trên con đường có dơ bẩn, có sình lầy, nhưng chỗ có chỗ không, chẳng phải đầy khắp con đường, nên phải tránh chỗ có, đi chỗ sạch, rồi nói tránh dơ bẩn là tu, hoặc vừa đi vừa rửa, đi một đoạn rồi dừng lại rửa. Thôi thì bỏ con đường đó, đi con đường khác, khỏi cần rửa, khỏi cần tu, đâu cần đi một đoạn rồi dừng lại rửa.
Bạch Hòa Thượng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ do một niệm vô minh bất giác thành chúng sanh, vậy tu để làm gì?
Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Vốn chẳng già chết, do sự cảm giác sai lầm cho là có sanh tử, nên phải tu để giải thoát sanh tử, gọi là Niết Bàn. Thật ra như Kinh Viên Giác nói, tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Ngoài ra, Đức Phật còn dẫn chứng thêm với thí dụ quặng vàng. Trong quặng, vàng đã thành sẵn, chỉ là lẫn với đất cát tạp chất. Nay luyện bỏ đất cát thì vàng thiệt hiện ra. Nếu trong quặng không có vàng sẵn thì dù luyện thế nào cũng đâu có. Ấy là lời thí dụ phương tiện của Phật. Phật tánh không thể giảm bớt gián đoạn, thì bây giờ cũng đã sẵn. Chỉ đừng nổi lên tâm này tâm kia như muốn tu thành Phật, muốn bỏ vọng tưởng, muốn trừ nghiệp chướng, chứng Bồ Đề. Vì những thứ đó ở trong Tiền Tông đều gọi là vọng tưởng. Do vọng tưởng của sư đang suy nghĩ nên mới có câu hỏi này. Chính câu hỏi đã là vọng, nếu tôi giải đáp theo sư thì câu trả lời cũng sai theo. Nay tham thiền cứ nhìn vào chỗ chưa nổi một niệm nào hết. Chính do tâm mình cứ nổi lên niệm này niệm kia, nên trong cuộc sống hằng ngày đều ở trong nhất niệm vô minh. Ngài Nguyệt Khê giải thích thế nào là nhất niệm vô minh. Cho cái tách này là tách, cũng là nhất niệm vô minh. Cho cái bình này là bình, cũng là nhất niệm vô minh. Cho Phật tánh là Phật tánh, cũng là nhất niệm vô minh. Cho chúng sanh là chúng sanh, cũng là nhất niệm vô minh. Chẳng có niệm nào không nằm trong nhất niệm vô minh. Khi chưa khởi một niệm nào, gọi là vô thỉ vô minh. Khi nào hết nhất niệm vô minh, chẳng còn một niệm nào là lọt vào vô thỉ vô minh, cũng gọi là thoại đầu, cũng gọi là đầu xào trăm thước. Phải từ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước, tư tưởng không còn mới là triệt để, mới được gọi là kiến tánh. Phật nói, phàm là lời nói đều không có nghĩa thật, cho nên câu trả lời của tôi cũng là nhất niệm vô minh. Nay dẫu cho bỏ hết nhất niệm vô minh, cũng còn lọt vào vô thỉ vô minh.
Bạch Hòa Thượng, vậy theo Hòa Thượng, muốn bỏ là phải dứt niệm.
Vốn đã sẵn sàng khỏi cần bỏ. Do sư muốn bỏ cái này lấy cái kia nên tôi bảo bỏ, nếu không muốn lấy thì đâu cần bỏ.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết. Vậy sao Hòa Thượng biết nhiều thế? Cái biết của Hòa Thượng là cái biết của bộ não hay cái biết của Phật tánh?
Cái biết của tôi là muốn chấm dứt cái biết của cô, chứ chẳng phải có chỗ sanh khởi. Chẳng có chỗ sanh khởi mới gọi là vô thỉ, cũng là nghĩa vô sanh. Thật ra bất cứ cái gì, luôn cả Phật tánh đều chẳng thể có cái lý sanh khởi, tức không có lý bắt đầu, nên Phật nói vô thị. Theo người đời, nếu đem những việc không mà nói thành có, ấy là nói dối, nói bậy, phải không? Vậy nếu có sự bắt đầu thì phải từ chỗ không biến thành có. Nếu bắt đầu từ chỗ có thì chỗ có đó đã là bắt đầu rồi. Nếu từ chỗ không mà sanh ra có thì hiện nay chúng ta đâu cần tu, vì từ không có Phật có thể sanh ra Phật, vì đâu cần tu. Chính vì không có sự sanh khởi nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Vì không có cái lý sanh khởi nên Phật nói vô thị.
Bạch Hòa Thượng, có một vị hành giả tánh hay quên, cứ để câu thoại đầu lên rồi quên mất, vậy có thể niệm một câu thoại lần một hạt chuỗi được không?
Không được. Nếu lần chuỗi quen rồi, sau này không có sâu chuỗi là không tham được. Giả lại, lúc làm công việc không có sâu chuỗi thì không tham sao? Lúc đầu chưa quen thoại đầu, có thể nhìn vào tờ giấy, cứ niệm cho quen rồi mới tham.
Bạch Hòa Thượng, con tin pháp môn thanh thiền 100%, nhưng sao con không thể tin tự tâm?
Vậy cô tin lời Phật không? Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tin không?
Bạch Hòa Thượng, lúc trước thì con tin, sao bây giờ con không tin nổi?
Vậy làm sao nói là tin lời Phật? Làm sao gọi là tin pháp môn? Vì pháp môn là do Phật truyền, và người không tin lời Phật là nhất xiển đề. Bất cứ pháp môn nào, thế gian hay xuất thế gian, ngay từ ban đầu phải có chữ tin đi trước. Nếu không tin làm sao thành tựu được? Nay nếu cô đã không tin lời Phật thì chẳng những phải bỏ pháp môn này, mà luôn cả đạo Phật cô cũng phải bỏ, chẳng thể tiếp tục mặc áo tu sĩ nữa.
Bạch Hòa Thượng, vậy có cách nào không?
Chỉ có cách lột áo cà sa ra, không theo đạo Phật nữa, ngoài ra chẳng có cách nào khác.
Bạch Hòa Thượng, con ở trong chùa Tịnh Độ, mặc dù theo pháp môn tổ sư thiền, nhưng ở chùa phải theo chúng tụng kinh, bái sám, đi đám, vì việc này cũng cần cho tu sĩ. Cho nên sự tham của con không được liên tục. Những lúc con đang công phu lại xen lẫn những câu kinh kệ nổi lên, khiến công phu chẳng đắc lực. Vậy có cách nào không?
Sư nói tụng kinh, bái sám, đi đám là việc cần cho tu sĩ, ấy là sai. Đó chỉ do người đời sau bày đặt ra, thời Phật đâu có. Sở dĩ công phu chưa được là vì công việc hàng ngày đã quen, còn câu thoại đầu thì mới lạ nên cứ bị xen lẫn. Nên Ngài Lai Quả nói phải tập dần, thể thoại đầu quen được một ngày thì cái kia sẽ lạ đi một ngày. Nay thí dụ bằng con số, những cái kia là số 1 triệu, thoại đầu chỉ là số 1. Thoại đầu quen dần thì cái kia phải bớt, khi thoại đầu lên đến 1 triệu thì cái kia sẽ hết.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cách cho con tin tự tâm triệt để.
Này tôi hỏi cô, có Phật tánh không?
Dạ có.
Phật tánh có gián đoạn không?
Dạ không.
Phật tánh có thêm bớt không?
Dạ không.
Nếu Phật tánh không gián đoạn thêm bớt thì Phật tánh của cô thần thông trí huệ đầy đủ bằng Phật Thích Ca đang hiện hành, chỉ là cô ứng dụng hằng ngày mà chẳng tự biết. Còn của Phật thì khắp không gian thời gian, chẳng chỗ nào không biết, chẳng lúc nào không biết, chỉ xê xích như vậy thôi.
Bạch Hòa Thượng, nhưng tại sao có lúc công phu của con rất tiến bộ, có lúc lại thối lui?
Thế nào gọi là tiến bộ, thế nào gọi là thối lui?
Bạch Hòa Thượng, lúc con mới bắt đầu tập tham, đề câu thoại đầu lên, lại có một lúc công phu đề mãi không lên, bị thối lui hoài.
Ngài Lai Quả trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói, công phu của Ngài đôi khi đề lên không nổi trong vòng 1-2 ngày. Nhưng đề không lên cũng phải đề, chẳng có nghi tình cũng phải đọc. Vì nghi tình là dấu hỏi, đọc mãi thì nghi tình sẽ có trở lại, ấy cũng chẳng phải là lui sụp.
Bạch Hòa Thượng, cuộc sống hàng ngày là sống trong vọng tưởng, vậy tham thiền có phải vọng tưởng không?
Tại sao cô nói cuộc sống hàng ngày là sống trong vọng tưởng? Mới vừa nói Phật tánh đang hiện hành thì Phật tánh đâu phải vọng tưởng. Vọng tưởng của cô xuất phát từ chỗ nào?
Từ ý thức phân biệt.
Ý thức phân biệt xuất phát từ chỗ nào?
Không biết.
Nếu không biết thì tại sao biết hằng ngày sống trong vọng tưởng? Nếu không biết tức không vọng tưởng. Vọng tưởng của cô chỉ là sở biết, sở suy nghĩ của tâm cô. Sở là ở ngoài tâm, chẳng phải của cô. Còn tâm của cô, tức năng suy nghĩ, năng biết đó mới là của cô, chẳng có vọng tưởng. Nói cuộc sống hàng ngày là sống trong tâm thì được, nói sống trong vọng tưởng là không thể được. Nhưng vì tâm chẳng hình tướng số lượng nên chẳng thể tự thấy biết.
Bạch Hòa Thượng, ngày thường chúng con ở chùa vẫn tu, đến kỳ thiền thất chúng con vẫn tu tại chùa hay đến dự thiền thất? Dự thiền thất có tốt hơn không?
Dĩ nhiên là dự thiền thất tốt hơn, đông người khích lệ lẫn nhau, lười biếng không được, cũng như tu sĩ sống trong chúng tốt hơn một mình ở cốc riêng. Việc tu là việc của mình, mọi người đến dự là vì sự sanh tử của mình chứ chẳng phải vì thiền thất. Chữ tu là sửa đổi hành vi của mình. Như tôi vừa nói, đường gai góc dơ bẩn không nên đi, pháp môn dạy của Phật là những con đường trong sạch nên đi.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là nghĩa khẩn, chánh, miên mật, dung hoát của ngài Bác Sơn?
Khẩn là thống thiết vì sanh tử, chánh là đúng với tông chỉ, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ của thiền tông. Miên mật là vừa nhìn vừa hỏi câu thoại đầu, chẳng có gián đoạn, chẳng kẽ hở cho phiền não nổi lên. Dung là dung thông, quát là trống rỗng, là chỗ thoại đầu chẳng một niệm sanh khởi. Hễ nổi lên một niệm, bất cứ biết cái gì, dù là niệm Phật, biết Bồ Tát vẫn là không dung quát. Nổi lên một niệm không biết cũng là không dung quát.